Thì ông Vương Nhật Thư nói rằng là tôi xét trong đại tạng có bộ kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, kinh A Di Đà Quá Độ Nhân Đạo, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Trong bốn bộ này thực sự chỉ là một bộ, nhưng mà bốn người dịch lấy bốn tên khác nhau. Nhưng mà tôi vẫn rút ra nhiều cái ở trong bốn bộ kinh đó để mà điều chỉnh và các bản lại đó. Nay tôi rút bốn bộ nói trên và các kinh truyện khác làm lời tổng kết để cho những người muốn tu tịnh độ dễ hiểu mà thực hành theo. Nói tóm lại, trong Đại Tạng chẳng những có trên 10 bộ kinh nói về cõi Tây Phương tịnh độ. Đại lược trong các bộ kinh nói cõi tịnh độ toàn dùng bảy báu là diễn tả. Thì mình biết tụng kinh A Di Đà, mình biết trên cõi này là cái gì cũng sạch sẽ ngăn nắp, chuyện này không có hoang đường. Đại khái mình về mấy cái xứ nghèo, cái gì cũng dơ giấy, không trật tự, không ngăn nắp. Mình đến mấy cái xứ giàu coi, nó ngăn nắp trật tự, cái gì của nó nhìn cũng giàu sang hết. Từ những cái tòa nhà, từ những cơ sở, từ gì nó giàu sang, nhìn nó rất là trang nghiêm. Đó là mới thế gian này thôi. Đó là thí dụ bây giờ mình đang mới ở Việt Nam, ở Ấn Độ gì đó mà mình chun qua xứ Mỹ, nó ví dụ vậy. Mà những cái thành phố giàu có của Mỹ là mình thấy nó khác hẳn, mình nhìn là mình thấy ngay là một giàu một nghèo, nó ví dụ như vậy. Thì khi nào cái cõi giàu nó cũng trang nghiêm, chuyện đó không hoang đường. Cái cõi mà phước báo, cõi giàu có phước báo, thì ăn mặc cũng vậy. Ở bên này thì dù bên này ăn dư mặc thừa, ở bên Việt Nam mình đâu có. Thì dù tôi nghe kể chuyện ở bên Việt Nam là bây giờ cũng bắt đầu có fast food, tuy chưa có McDonald's, tại mà McDonald's mắc quá, cho nên Việt Nam mình cả nhà ăn chung một miếng thịt vậy, chứ đâu có giống như bên này mà mỗi người ăn 2-3 miếng. Bên Việt Nam mình là có một miếng, vậy là súng lại cả nhà ăn, mà phải nhường cho cha cho mẹ hết nửa, còn nửa chia cho toàn gia đình. Nói ví dụ như thế. Còn cái bên này nó ăn dư mặc thừa. Mà ở Việt Nam mà nghe nói mấy cái chuyện ăn uống bên này, bên này đối với nó cái chuyện ăn uống là tự nhiên thôi, ăn dư đổ mứa mình vào trong mấy cái tiệm ăn thôi. Và bên Việt Nam thì thiếu, hay bên Ấn Độ, hay bên Bangladesh này nọ, mấy cái xứ nghèo ở Phi Châu, nó ví dụ như thế. Bên này nó ăn uống nó đổ mứa dư thừa, không thể nào nghĩ được. Thì cái xứ giàu nó như thế, còn bên mà nó dư giả, mà nó cái là nó muốn là có, cho nên nó thành fast food là ăn nhanh. Mà bên trên tỉnh độ còn fast food tối đa, là muốn ăn là có liền, chứ không cần phải đợi đến phải đi hấp microwave cho nó nóng lên nó nở ra rồi mới ăn đâu. Thì bất cứ một cái xứ gì cái phước báo nó mạnh thì cái chuyện cái phước báo nó thể hiện là bằng cái sự ăn mặc đó. Thì ở đây là kể rồi cái tể tuổi thọ của trên thế giới đó, thọ nhiều ghê lắm cái tuổi thọ, tại vì một ngày của cái thế giới này nó bằng cả bao nhiêu vạn năm ở thế gian, cho nên cái tuổi thọ trên này nó cao lắm. Chẳng hạn một ngày của mặt trời nó cũng phải bằng bao nhiêu năm của trái đất. Cho nên nếu tay nào có đọc sách đọc vở thì chắc biết chuyện đó. Tại một cái vòng quay của mặt trời nó lâu, thì dù vậy, còn cái vòng quay của trái đất nó nhanh hơn. Cho nên một cái vòng quay của nó là một ngày đi, tính là một ngày đi. Đó, nó ví dụ như thế. Và Đức Phật A Di Đà thì có cái thề nguyện và uy thần không thể nghĩ bàn, cho nên người nào chí tâm tin kính niệm danh hiệu của ngài, mình muốn biết oai thần của ngài hay là cõi đất của ngài mầu nhiệm, thì mình chịu khó nghe kinh A Di Đà, chịu khó nghe mấy cái tịnh độ tam hệ đó, nó nói dù vậy thì mình biết được về cái thế giới tịnh độ, thế giới của Đức Phật A Di Đà nó như thế nào. Rồi thì đến cái phần kế tiếp là trong kinh Đại A Di Đà có nói ngài An Nan một hôm thấy Đức Phật Thích Ca dung nhan khác thường, cho nên lấy làm lạ hỏi. Đức Phật mới bảo là ông hỏi á, lời hỏi của ông rất là quý báu, công đức còn quý hơn đem bảy thứ châu báu cúng dường tất cả các bậc thánh văn duyên giác và bố thí cho tất cả chư thiên nhân dân cho đến loài sâu bọ của hằng hà sa số thế giới. Bố thí làm phước như vậy còn không bằng một cái câu hỏi. Trải qua vô số kiếp cúng dường vậy cũng không bằng một phần ngàn công đức của cái câu hỏi của ông. Tại sao vậy? Bởi vì chư thiên đế thích nhân dân cho đến loài sâu bọ đều nhờ câu hỏi của ông mà được đạo giải thoát. Tại vì do câu hỏi đó mà Đức Phật mới nhân duyên, mới giải nghĩa, mới nói rõ về cái pháp môn tu về tịnh độ và thế giới tịnh độ. Cho nên cái câu hỏi đó là một cái câu hỏi mà rất là giúp cho người ta, và như vậy giúp cho người ta khai mở trí tuệ và tìm được con đường giải thoát thắng xa cho người ta tiền vàng bạc châu báu. Cho nên mình ai cho mình bây giờ tôi mà kêu về đây mà phát cứ phát cho người 1.000 crore thì bảo đảm học viên đông dễ sợ lắm, đứng xếp hàng mà còn hỏi là mai còn học không. Nếu mà phát cho người 1.000 crore đó thì học viên sẽ nhắn về, sẽ nhắn lại chú quản sách đây, sẽ nói là mai mốt có khóa học là nhớ kêu nghe, cho điện thoại này nghe, đừng có quên nghe. Nếu nhất là mà cho 10.000 crore ví dụ là mừng lắm, mà nói rằng là trời ơi mấy thầy tử tế dễ sợ, đến thấy cái là cho. Nhưng mà cho bây giờ có cho 100.000 crore cũng thua xa cho một cái trí tuệ. Tại cho 100.000 crore mình tiêu cũng hết mà nhiều khi nguy hiểm. Mấy người cướp Hòa Lan, mấy người cướp mafia ở ngoài, nó nghe tin như vậy nó rình ở ngoài, nó mình đi về đêm mà nó chặn đường này, nó cứa cổ. Nói ví dụ như thế. Thành ra nhiều khi còn nguy hiểm, nhưng mà cho một cái trí tuệ nó xài ngàn đời, xài muôn đời. Và cái trí tuệ đó giúp cho mình có một cái đời sống phong phú trong nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà cho cái trí tuệ đó mình dừng dưng lắm. Và khi nào mà đến để phát cái trí tuệ đó thì mình nói là hôm nay còn bận. Còn bận, còn mệt lắm, còn kẹt. Nhưng mà nếu thử đổi lại mà bảo khóa Phật Pháp này đó là dạy, dạy cho mình làm ra trong một tháng bảo đảm, mà là mỗi người sẽ kiếm được 100.000 golden thì đi đông dễ sợ lắm. Thì đi đầy hết mà bận mấy cũng đi. Còn cũng sẽ nói với lại ông chủ hay con cái, bảo hôm nay tôi bận lắm, tôi phải đi đây chút. Còn đến mà để tu tập trí tuệ thì mình sẽ trả lời với những cái người mà mời mình đến tu tập trí tuệ là bận lắm, còn phải lo nấu cơm cho con, cho cái, cho cái gì đó, cho con cháu, cho chắc hay cho cái gì, hay là bận lắm còn phải lo cái này cái kia. Nhưng mà mình quên đi rằng là những cái lợi nào mà mình nhanh chân chạy đến nó đều thua xa cái lợi của ngày hôm nay. Từ cái trí tuệ, tức là cái hiểu biết chân chính, cái nhân duyên lớn với Đức Phật. Cho nên chính vì như vậy mà người Phật tử mới nói là cái sức phước báo của mình nó mới ít, nó mới yếu kém. Là bởi vì mình chưa thấy được cái tầm quan trọng của cái nhân duyên đối với Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Nếu mà mình biết được cái tầm quan trọng cái giáo pháp của Ngài thì trời ơi, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, 100.000 ức kiếp khó mà được gặp. Đó. Cho nên mới nói cái câu mở đầu mình tụng kinh đó. Là cái gì? Phật Pháp gì? Rồi cái gì mà 100.000 đó? Thì biết là Pháp Phật nó vi diệu, nó sâu rộng vô cùng, mà 100.000 ức kiếp khó gặp được. Cho nên gặp thì phải hiểu được chân thiệt nghĩa. Cho nên gặp được nó rồi thì phải nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Nhưng mà mấy ai là cái người thấy được điều đó? Vì không thấy được điều đó cho nên đó là một cái sự không có công đức. Đó là một cái sự thiếu cái phước báo. Cho nên cuộc đời của mình phải gặp nhiều cái nghịch cảnh, nghịch duyên. Tại vì thuận cảnh, thuận duyên nó chính là cái trí tuệ và cái phước báo nói trên. Nhưng mà mình không trau dồi. Cho nên mình phải hiểu được là Phật Pháp mà đâu có dễ gì mà được nghe. Cho nên Đức Phật mới nói ở đời này có bốn cái hạnh phúc lớn. Là hạnh phúc thay chư Phật ra đời, nên Đức Phật xuất hiện. Hạnh phúc thay giáo pháp được giảng. Hạnh phúc thay chư Tăng hòa hợp. Và hạnh phúc thay đại chúng đồng tu. Tại vì chính đại chúng đồng tu đó mới tạo thành một thế giới an lạc. Đại chúng đồng tu đó mà chính như vậy mà mỗi gia đình đều hạnh phúc. Chư Tăng hòa hợp cho nên Phật Pháp mới được tiến bộ. Và chư Tăng không hòa hợp thì Phật Pháp nó bị trở ngại. Đó. Và giáo Pháp được tuyên dương thì người ta mới biết được đến Đức Phật. Và người ta mới có khả năng thành Phật. Cho nên người Phật tử nhiều khi coi không có trọng cái trí tuệ và cái từ bi, cái sự nghiệp đó bằng vật chất và của cải, và quên đi mới có một khả năng chút xíu, mới may mắn chút xíu mà còn tạo được của cải và vật chất. Hà huống nếu có từ bi thì cái phước đó của mình còn may nhiều hơn lắm. Nếu có từ bi mình có thể rộng độ chúng sinh, cho nên phước vô cùng. Phước vô cùng thì dĩ nhiên cảnh giới của mình hết sức là trang nghiêm và tốt đẹp. Và nếu có trí tuệ mình sống rất là bình an và an lạc, mạnh hơn là bất cứ một cuộc cải nào hay một chức vụ nào trên đời này có thể bảo vệ mình. Nhưng mà tại mình ý thức được như vậy. Mà người Phật tử mà còn không ý thức được như vậy, huống hồ là người không phải Phật giáo. Họ càng khó để mà được cái lợi nói trên. Như vậy thì mình biết là trên từ chư thiên đế thích, dưới đến các loài sâu bọ nhỏ bé, nhờ nghe đại nguyện lực của Đức A-di-đà mà được thoát khỏi sinh tử luân hồi để vãng sinh về thế giới cực lạc. Cho nên cái công đức của A-nan mới là lớn. Công đức hỏi còn lớn như vậy, huống hồ là sự tu hay chỉ dạy cho kẻ khác thì dĩ nhiên nó phải lớn hơn nữa. Nếu mà mình ra công mình tu cái công đức nói trên, mình chỉ hỏi một câu mà còn công đức, huống là nếu mình ra công mình tu. Thế điều nguyện thứ nhất trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà có ghi: khi ta thành Phật trong cõi nước của ta mà còn có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh thì ta không lên ngôi chính giác, tức là không thành Phật. Cho nên ở thế giới này sở dĩ gọi là thanh tịnh và an lạc là bởi vì không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chúng sinh ở trên thế giới này không cần phải thọ giới. Sở dĩ mình ở thế giới này phải thọ giới là bởi vì ở đây mình dễ phạm giới lắm, cho nên phải thọ để đừng phạm. Còn ở trên thế giới kia không có cái ác, cho nên muốn phạm cũng không được. Ở trên kia không có ai mà khởi tâm ăn cắp ăn trộm hết, cho nên không cần phải giữ giới ăn cắp. Tại vì trên kia cái phước ghê lắm, ai muốn cũng có. Cũng như là ở đây, ở Việt Nam hay là ở Ấn Độ hay là ở bất cứ một cái nước nào, những người nghèo khổ họ cứ đi ăn cắp trộm đồ ăn, nhưng bên này không có, không ai ăn cắp đồ ăn hết. Người ta có thể ăn cắp tiền, ăn cắp đồ quý, nhưng đồ ăn người ta ăn cắp tại vì đồ ăn không thiếu đối với bên này. Nó ví dụ như vậy. Thì ở trên thế giới cực lạc cái phước báo nó mạnh quá, đâu ai cần ăn cắp, mà đâu có buôn bán gì được đâu mà ăn cắp. Cho nên không cần phải giữ giới ăn cắp. Ở trên đó đâu có nhậu nhẹt, đâu có chán đời đâu mà phải có bán rượu đặng mà giải khuây bằng rượu chè. Trên đó là thời giờ lo là nghe Đức Phật thuyết pháp và đi cứu độ chúng sinh ở các cõi vân du, đi cứu độ những người có nhân duyên mình trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Thời giờ rảnh đâu mà rượu chè, đâu có quán bán rượu bán chè đâu, đâu có ai sinh sống bằng nghề buôn bán đâu. Cho nên cần phải giữ giới uống rượu. Trên đó ai cũng đọc được ý tưởng ai ấy, cho nên nói láo không được đâu, cho nên không cần giữ giới nói láo. Bởi vì ai cũng có tha tâm thông, ai cũng nhìn ai là biết ý tưởng của nhau. Và trên đó thì hoa cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, mình có sinh ra bằng bào thai, không có ái dục, cho nên không cần phải giữ giới, không tà hạnh. Ở trên đó không có cái chuyện mà rằng là hận thù, cho nên có chuyện giết chém. Ăn cái gì cũng sơn hào hải vị, mà không cần phải mổ gà giết heo, không cần phải ướp ngũ vị hương hay làm gì quay roti mới lại xào xoạt, không cần có những cái bếp ga lò ga gì hết á. Cho nên cũng không có cần phải giữ giới sát. Cho nên trên đó không cần giữ giới. Và vì trên đó không có kẻ phạm giới, cho nên không có cái nghiệp của cái phạm giới, tức là nghiệp của tam ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không có. Tại vì không có ai gây nhân đó hết, cho nên quả đó không thành hình, cho nên quả đó không có. Mình hiểu như vậy. Cho nên lời của Đức Phật A Di Đà nói nó không phải là sai. Tại vì dĩ nhiên khi mà người ta không gây nhân đó thì quả đó không có. Cho nên ở đây thì dù vấn đề mà thì dù ăn cắp đồ ăn như nãy tôi nói, thì không có nhà tù nào chứa những người ăn cắp đồ ăn, tại vì không có cái tội đó. Cái tội đó không thành ở cái xứ này, nó ví dụ như vậy. Cho nên ở mấy cái xứ văn minh này, dù người ta bỏ sữa bỏ gì, người ta bỏ trước cửa nhà, người ta gửi đồ đạc cho mình để trước cửa nhà. Ở mấy xứ Á mà để trước là tiêu rồi. Còn đây nó mang cái thùng đồ đến, nó vứt ngay trước cửa nhà mình, rồi mình tự mở cửa ra mà lấy, mà không mất. Nó ví dụ như vậy. Thành ra cái nghiệp ăn cắp bên này nó ít. Như vậy thì mình biết rằng là cái thế giới đó nó mới là bình an, nó mới an ổn lắm. Cái thế giới đó không cần phải sửa, không cần phải cửa nẻo gì. Cho nên mình thấy cung đài điện ngọc gì ở trên thế giới tịnh độ, nó đâu có cần phải khóa phải gì đâu, không cần có cổng, cổng không có cửa khép, cửa vẫn mở vậy thôi. Không có Bồ Tát nào đi ăn trộm hết, tại Bồ Tát nào muốn là nó được như ý, Bồ Tát nào cũng dư giả cái phước lực nói trên hết. Mà ăn trộm để làm gì mới được. Thế bây giờ đến cái phần thứ ba. Thế trong kinh A Di Đà lại nói: vô lượng vô số kiếp về trước, có một đức Phật hiệu là Thế Tự Tại Vương ra đời hóa độ chúng sinh. Khi đó có một vị vua nước lớn đến nghe pháp tỏ ngộ, liền bỏ ngôi vua xuất gia tu hành, hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Đó là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đối trước Phật Thế Tự Tại Vương phát 48 lời đại nguyện, nguyện nào cũng đều có mục đích cứu độ chúng sinh. Phát nguyện rồi ngài tinh tiến tu hành, thoát khỏi sinh tử vào quả vị Bồ Tát. Khỏi sinh tử là đối với việc sinh tử tự như vậy, tức là sinh tử mà khi mình phát giác ra sinh tử đó đối với mình, đối với cái mình chân thật chẳng ăn nhầm gì, nó chỉ là một cơn đại mộng thì gọi là sinh tử tự như. Vào quả vị Bồ Tát là trong tâm thì tu tuệ, ngoài thì tu phúc phẩy, tức là phúc huệ đều đầy đủ. Tu huệ là trau dồi, tính huệ càng ngày càng sáng láng, cho đến khi thành Phật thì cái tính huệ đó trùm khắp cả hư không thế giới, không chỗ nào không biết, không chỗ nào không thấy. Tu phúc là hóa sinh cho tất cả mọi loài cùng hình thể, cùng tiếng nói, lập phương pháp giáo hóa, cho nên trên từ vua Đế Thích dưới đến loài trùng kiến phi tế đều hóa sinh trong các loài ấy, độ tận cả đó. Thế thì mình biết rằng là một đức Phật nào cũng đầy đủ gọi rằng là phúc huệ. Phúc đó là do nơi bi mà thành, huệ đó là do nơi trí tuệ. Thì từ bi đó là cái phúc đức lớn nhất. Cái phúc đức đó là hỏi thử ai có phước cho bằng cái người mà không biết khổ là gì. Hỏi ai là người có phước cho bằng mà người đó không những không biết khổ mà người đó còn cứu khổ được cho kẻ khác. Mình đây mà thí dụ như mình bảo là mình được cái người nào cứu khổ là mình có phước, huống chi mình là người cứu khổ, thì đương nhiên phước đó mạnh hơn. Mà muốn có cái phước nói trên phải có trí tuệ đầy đủ. Mà muốn có trí tuệ đầy đủ thì phải trau dồi cái phước cứu độ chúng sinh. Thì cái trí tuệ là cái sự hiểu biết đó nó mới là chân chính. Tại cái hiểu biết mà giúp người giúp mình đó là hiểu biết chân chính. Còn cái hiểu biết chỉ làm lợi cho mình, hiểu biết đó gọi là tà huệ, không phải là trí tuệ. Cho nên trí tuệ và từ bi phải bổ sung nhau. Vì vậy mà một cái người tu đó, dù là tu sĩ hay là Phật tử, đều phải chọn một là phúc, hai là huệ. Rốt ráo thì phải phúc huệ song tu. Mà tu phúc tu huệ đó là tu thế nào? Chẳng hạn bây giờ một đó là mình nghiên cứu, tham thiền, quan sát, nghiên cứu cho kỹ, trí tuệ khai mở để mà đi chỉ bày lại cho mọi người. Những người người ta không có thì giờ để nghiên cứu thì mình chỉ bày lại cho họ. Đó là khai mở trí tuệ cho họ, đó là con đường tu huệ. Còn nếu mà mình liệu tu huệ không được thì mình tu phúc, tức là tu từ bi, thì là cả ngày phải gõ mõ tụng kinh. Tụng kinh đó là để cầu nguyện cho hết thảy chúng sinh. Như là ông Vương Nhật Hưu này mở đầu ông nói, mỗi ngày đều niệm Phật 108 niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để cầu cho hết thảy chúng sinh có vô thượng thiện căn. Rồi tiếp đó niệm 108 biến A-di-đà là cầu cho hết thảy chúng sinh để họ có vô lượng thiện duyên đối với hết thảy chư Phật. Tức là mình cầu nguyện cho hết thảy chúng sinh. Mà hai nữa, có nhiều người phỉ báng kinh điển, có nhiều người có thể coi chừng có thể bị một cái tội nghiệp nào đó là chê bai chuyện tụng niệm, chê bai niệm Phật, chê bai chuyện tụng kinh luôn. Mà kinh và Đức Phật, tức là Đức Phật và giáo pháp của Ngài bị kết án cho đến độ mà là kinh không tụng, Phật không niệm. Nó hết phải đạo Phật rồi. Cái kinh thì không chịu tụng, mà nói tụng kinh là sai. Tụng kinh là sai mà trong khi rằng là Phật tử chỉ biết tới Phật pháp qua kinh điển thôi. Mà nhờ kinh điển mà rất nhiều vị cao tăng thành đạo. Là chẳng hạn thí dụ như mình nói, Ngài Lục Tổ Huệ Năng là cha đẻ đó Tổ Sư Thiền, nhờ nghe một bà già tụng kinh Kim Cương mà giác ngộ. Như vậy tại sao lại phủ nhận tụng kinh? Nếu tụng kinh quả tình không có ích lợi gì thì tại sao lại có Huệ Năng để mà có Tổ Sư Thiền? Mà về sau này nhất là một số những người tu thiền lại trở ngược, lại chê bai tụng kinh, mà họ quên đi tổ của họ nhờ nghe tụng kinh mà thành tổ. Nhờ nghe tụng kinh mà cái pháp môn tu đó mới thành hình. Và đừng quên đi rằng là Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dạy người ta phải tụng kinh Kim Cương. Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng dạy người ta tu tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Niết Bàn. Như trong kinh Lục Tổ Huệ Năng mình mở ra mình đọc coi, Ngài chưa hề bài báng tụng kinh bao giờ. Cho nên mình vô tình chung không biết cái thiếu cái nhân duyên phúc đức nào hay nghiệp lực nào của ma xui đẩy mình với từ khước Phật và giáo pháp của Ngài. Pháp của Ngài là kinh điển thì không chịu tụng, Ngài thì không chịu niệm. Như vậy lấy cái nhân duyên nào để mà thấy pháp, nghe pháp mà thấy Phật? Do nhân duyên nào mà thấy Phật được nghe pháp? Mà pháp không biết đến, Phật không niệm đến thì đương nhiên không có nhân duyên đối với lại Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Cái đó là một cái sự rất là tai hại. Mà cho những người mà mình thiếu cái phước báo như vậy đó, mình thiếu cái phước duyên đối với đạo Phật, mình phải tụng kinh nhiều hơn, tụng để mà mình có nhân duyên với kinh điển, để đời này và đời sau mình sinh ra nơi nào cũng có biết đến kinh điển. Kinh nó qua mắt là giống như là mình đọc lại một trang sách mà mình ngấu nghiến từ nhiều đời. Qua mắt một cái là thuộc lòng, giống như Ngài Thiền Thai Chi Giả Đại Sư Đệ Tam Tổ của Pháp Hoa Tông. Bố làm quan theo đạo Nho, và ông bố có hai đứa con trai, và huấn luyện cho hai đứa con trai từ nhỏ cả văn lẫn võ, với một mục đích đầu tư hai đứa con về sau trở thành hai vị lương đống của triều đình Lương Võ Đế. Tại ông bố làm quan triều đình Lương Võ Đế, và mong rằng là hai đứa con lớn lên sẽ làm hai vị quan văn võ song toàn, làm rạng rỡ cho dòng tộc của mình theo đúng như tinh thần của Nho gia. Nhưng mà lạ thay, cái cậu con trai nhỏ, tới cậu thứ hai, tên là Quang Đạo, là tại vì hồi mới sinh ra tự nhiên ông bố thấy ánh sáng. Thì mới 7 tuổi, tự nhiên một bữa ngồi chơi vậy tụng Phổ Môn Phẩm mà thuộc từ đầu đến đuôi. Ông bố giật mình, ông bố sợ sệt lắm, ông bố bảo chết rồi, thằng nhỏ này tại sao tụng kinh Phật, nó tụng kinh Phật lớn lên làm thầy chùa xong, như vậy làm sao nó làm quan. Cho nên ông sợ lắm, ông mới điều tra trong nhà là ai là cái người mà dạy cho thằng nhỏ tụng kinh. Trong nhà không có ai tụng kinh hết. Ông mới hỏi bà mẹ, tức là bà vợ ông, tức là mẹ nhỏ, và hỏi là tại sao thằng nhỏ nó thuộc kinh Phổ Môn. Bà có bày nó không? Tại bà này lâu lâu đi chùa cầu nguyện cho ông chồng, cầu nguyện cho gia đình thân tộc như mọi người. Bà bảo tôi đâu có tụng kinh đâu, còn làm sao thằng nhỏ này nó biết được. Kêu vô hỏi thằng nhỏ, thằng nhỏ bảo là hỏi tại sao con thuộc, ở đâu ai bày. Một bữa đi chùa với mẹ, lên trên chùa nhằm lúc Chư Tăng bắt đầu tụng kinh ngồi đó thôi. Và mẹ thỉnh Chư Tăng tụng kinh cầu an. Ông con 7 tuổi ngồi đằng sau nó thuộc hết từ đầu đến đuôi, nghe một lần rồi. Ông bố giật mình, ông bố bảo thôi chết rồi, nếu mà thằng nhỏ này nó mà nó nghe kinh có một lần mà nó thuộc như vậy, nó là nguy to rồi, là cái tương lai là giữa quan và thầy tu, là thấy quan là thấy bấp bênh này. Cho nên ông ngăn cản, không cho thằng nhỏ đi chùa. Nhưng mà trái lại, từ khi cái thằng bé 7 tuổi không biết gì cả, mà khi mà nó thuộc Phổ Môn Phẩm thì tự nhiên nó lơ là với cái chuyện học võ nghệ cũng như là chuyện sách nho của Khổng. Và nó chỉ ngày đêm nó cứ lầm nhầm cái bản kinh nó thuộc. Nhưng mà chuyện đó thực sự không phải là hoang đường, là bằng cứ một cái chính xác cho thấy là sau khi đi tu, thằng bé đó trở thành một tổ sư của Pháp Hoa Tông, thiên thai chi giả, mà Pháp Hoa Tông phải đổi tên là Thiên Thai Tông, nơi ngọn núi mà ngài tu trì, và trở thành một vị tổ sư nổi tiếng nhất của Pháp Hoa, Vô Tiền Khoáng Hậu. Mà rõ ràng là như vậy, ngài có nhân duyên với Pháp Hoa như thế nào cho đến độ ngay 7 tuổi mới nghe mà thuộc lòng, tức là có nhân duyên lớn. Vì nhân duyên lớn như vậy cho nên Pháp Hoa qua mắt là thuộc, và vì như vậy hiểu ý nghĩa của Pháp Hoa cho đến độ là không một cái nhà học giả Pháp Hoa nào trên trần gian để qua được. Chí Khải, pháp danh thật, và sau vua không cho phép người ta gọi Chí Khải, Chí Giả, để tôn trọng ngài, coi ngài như bậc thầy, ngài là như quốc sư, vua quan là kính trọng ghê lắm. Mà ông bố thì nhất định không cho đi tu, mà ông con thì nuôi mộng đi tu. Ông bố trước khi chết cũng do cái nhân duyên đó, ông bố mà bệnh đau nặng kêu ông con vào và nói rằng là con làm gì làm, nhưng mà bố tuyệt đối không bao giờ muốn thấy con là một ông thầy tu. Đó là cái những cái gì di chúc của bố, mà nho ra là trọng cái đó lắm. Ông con thì chỉ đứng im lặng trước ông bố, không biểu lộ gì hết. Nhưng mà dĩ nhiên cái lời phán cuối cùng nó khó mà cãi. Nhưng mà cuối cùng khi ông bố chết rồi á, thì còn hai anh em với nhau. Ông em này mới bày bộc lộ ý kiến ông anh và xin. Tại ông anh bây giờ thay thế ông cha theo nho, thì người ta xin phép ông anh. Ông anh nói bố có dặn. Nhưng mà trước khi cuối cùng hết lời nói cuối cùng, ông bố gọi ông anh vào và nói rằng là nếu mà em con nhất định đi tu á, thì đây là cái phong thư, con cầm cái phong thư này con đến con đưa cho ông bác của con đang làm quan ở cái tỉnh đó, và bảo nó đọc theo đó mà làm. Và khi ông em xin ông anh, nằng nặc xin ông anh đi tu, ông anh nhất định chịu. Và ông anh nhớ lời đó, cầm cái phong thư đó đi cùng em lên gặp ông bác. Và ông bác kia khi bóc cái lá thư đó ra đọc, đọc xong thì cho phép đi tu. Và ông bố cuối cùng hết vẫn chịu thua ông con, tức là nghĩ thôi thì mình thành toàn cho nó, là cái số của ngài phải làm tổ. Và khi cái số ngài làm tổ thì cái ngọn Thiên Thai Sơn nó chờ đợi ngài rồi, nó như một cái bông sen nở sẵn. Cho nên chỉ tu hành có bao nhiêu năm sau, cho đến khi một cái vị pháp sư nổi tiếng của đương thời trẻ tuổi, nó mà chỉ bất ngờ vào trong cái tàng kinh các, bắt gặp một sa di đang ngồi đọc sách, thấy cái ánh mắt của sa di đó biết sau này trở thành một cao tăng, mà lên năn nỉ ông sư phụ được đem ông này về dạy dỗ. Và cuối cùng ông thầy cũng cho. Ông thầy thương lắm, tên của ngài là Trần Đức An, hiệu là Quang Đạo đó. Thì ông thầy cưng ghê lắm, nhưng mà ông thầy bảo là tôi mà chết thì Đức An phải là người thay thế tôi trụ trì ngôi chùa này. Vị pháp sư kia mới nói rằng là nếu mà hòa thượng làm vậy thì phí một nhân tài, tại vì nếu Đức An ở đây trụ trì thì Đức An cũng chỉ như là một con chim ở trong một cái lồng son, chim họa mì trong cái lồng son. Thay vì đưa Đức An đi cho tôi thì trong tương lai Đức An đây sẽ trở thành một con chim phụng hoàng, bay tít mù khơi, bốn phương đều được nhờ. Quả tình như vậy. Ngày sau ông thầy rút cuộc như ông bố vậy, ông thầy lại một lần nữa phải cắt đứt cái tình thương đệ tử đó mà giao Đức An cho vị pháp sư kia. Và cuối cùng hết thì Đức An theo học Ngài, rồi cuối cùng hết là theo học Ngài Huệ Tư, Huệ Văn. Đó là mấy vị tổ của đầu tiên 1, 2 của Pháp Hoa Tông. Và Ngài trở thành tổ thứ 3 của Pháp Hoa Tông. Và khi lên núi Thiên Thai, lần đầu tiên lên núi mà biết rằng là chỗ này đi một chút có cái gì, quẹo bên tay trái có cái gì, quẹo bên tay phải có cái gì, Ngài thuộc núi Thiên Thai như là nhìn chỉ tay trong lòng bàn tay mình vậy. Mà lần đầu tiên trong đời đặt chân tới núi Thiên Thai. Vì sau này Ngài nói nhân duyên là vì đời xưa Ngài đã từng trụ trì ở trên cái núi đó rồi. Và quả tình như vậy, và làm chủ cái núi đó. Và hoằng dương cái Pháp Hoa Tông đến độ như thế. Thì đó là những cái mà để cho mình thấy rằng dĩ nhiên sự tụng kinh quan trọng lắm. Huệ Năng nếu không có nhân duyên với Kinh Kim Cương thì không thể nghe Kinh Kim Cương một lần mà giác ngộ. Như hồi nãy tôi nói, khoa học không tin tự nhiên và Phật giáo càng không tin tự nhiên. Vậy thì những ai mà tu hành có trí tuệ một chút cần phải hiểu rằng là nếu Huệ Năng có nhân duyên với kinh điển thì làm sao Huệ Năng lại nghe tụng Kinh Kim Cương để mà giác ngộ. Mà một khi Huệ Năng đã giác ngộ bởi Kinh Kim Cương, chứng tỏ Ngài phải có cái nhân duyên với kinh đó lắm. Và chính cái điều đó là cái điều mà thầy của Ngài hiểu biết như vậy. Cho nên Hoằng Nhẫn mới móc ông đệ tử từ xa xôi về với mình bằng cách dạy cho đồ chúng chỉ tụng Kinh Kim Cương. Rồi ai về nhà nấy chỉ tụng. Và người ở đây, ở Đông, kẻ ở Tây, kẻ ở Nam, kẻ ở Bắc, tứ phương đều chỉ tụng Kinh Kim Cương. Một ngày nào đó, cái gã đệ tử mà mình tìm kiếm, cái gã kế vị mình, cái kẻ có nhân duyên rất mực với Kinh Kim Cương, sẽ do cái nhân duyên nghe kinh đó mà tìm về với mình. Và đúng như vậy, không sai. Huệ Năng sống trong một cái tình biên địa hạ tiện, nghèo khổ, gánh củi đi bán. Nhờ bán củi mà nghe tụng Kinh Kim Cương, nhờ nghe Kinh Kim Cương giác ngộ mà tìm đến với ngũ tổ Hoằng Nhẫn và trở thành lục tổ, và người lập nên tổ sư thiền sau này. Thì mình biết rằng là không có những cái nhân duyên nó làm gì có Thiên Thai, Chí Giả, Đại Sư, làm gì có Tào Khê, lục tổ Huệ Năng. Nói ví dụ vậy, chưa kể những cao tăng đương thời như Ngài Ấn Thuận Đại Sư, nhờ bố mẹ mất mà nghe tụng kinh Địa Tạng thôi, hay như Ngài Ngẫu Ích Chí Giả, Ngẫu Ích Chí Húc Đại Sư, tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông, cũng vậy, nhờ nghe tụng kinh Địa Tạng mà phát tâm đi tu, nhờ nghe cái hạnh nguyện của Địa Tạng mà phát tâm đi tu mà trở thành tổ thứ 9 của Tịnh Độ. Còn Ngài Ấn Thuận thì trở thành một đại học giả sáng giá nhất của cái hàng ngũ mà tu sĩ mà nghiên cứu bây giờ hiện đại, dù là đã ngoài 90, tức là cũng sắp mất rồi. Thì mình thấy những ngài đó là do nhờ nghe kinh điển không à. Cho nên kẻ nào mà bác tụng kinh điển là rất ư là, nghĩa là làm những cái chuyện tội lỗi. Ở đây hỏi Đức Phật để Đức Phật nói về kinh điển mà còn có phước như vậy. Hà uống những kẻ bác thì làm cho chúng sinh không biết tới kinh nữa, mất nhân duyên đối với kinh, mất nhân duyên đối với Phật, không niệm Phật, mất nhân duyên đối với Pháp không tụng kinh. Mà mình biết cái thời mạt Pháp là thời gì không? Thời Phật không còn, Pháp cũng không còn, còn có Tăng. Mà mình giúp cho cái thời mạt Pháp nó mau thành tựu, cho nên giết Phật đi bằng cách không có niệm Phật, giết Pháp đi bằng cách không có tụng kinh, còn có Tăng. Thì đó là thời mạt Pháp. Cho nên đã là một cái người mà nghĩ tới chúng sinh là phải trong 10 hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền là phải thỉnh chuyển Pháp Luân. Thỉnh chuyển Pháp Luân là khiến cho kinh điển không bao giờ mất. Thỉnh chuyển Pháp Luân là với một ông Tăng có trách nhiệm phải diễn giảng cái pháp môn đó ra cho mọi người, người ta nghe hiểu, hoặc là bày vẽ cho người ta tụng kinh để cho người ta có nhân duyên. Đó là thỉnh chuyển Pháp Luân. Thỉnh Phật trụ thế là luôn luôn phải làm sao cho Phật hiện hữu ở nơi đời. Người nào người ta còn niệm Phật là Phật còn hiện hữu ở nơi đời. Ngày nào không ai niệm Phật nữa, chứ Phật không còn nữa, thì ngày đó là Phật mất rồi. Pháp cũng không còn, nếu không ai tụng kinh nữa thì ai in kinh làm gì? Kinh cũng không còn. Thì như vậy đâu có làm theo hạnh nguyện của Đại Thừa Bồ Tát như Ngài Phổ Hiền dạy. Không có thỉnh chuyển Pháp Luân, không có thỉnh Phật trụ thế ở trong 10 nguyện. Như thế đó là cái hàng không phải là con dòng cháu giống của Đức Phật rồi đó, mà là làm cho Đạo Phật mau bị diệt. Thì mình cứ suy những cái như thế để mà mình thấy những cái đâu là những cái chân chính mà mình cần phải tu học, mà mình mới thấy cái giá trị của cái quý báu của kinh điển hay là của Đức Phật. Một cái danh hiệu niệm Phật mình niệm có một cách cung kính. Khi mình niệm đến tên Đức Phật mình cảm thấy cung kính. Khi mình nghe một câu pháp mình cảm thấy cảm động, như Ngài Ngẫu Ích nói rằng Húc là pháp danh của Ngài là Chí Húc. Ngài bảo Húc tôi mỗi lần đọc kinh Phật đó, là chảy nước mắt, mà thấy một lời nói ở trong kinh là một dòng huyết lệ.